南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charu pe girisi karatate chantali khe vimane di perathe chagame taru vanagahane ge havatum hihe te fummacha yang tu deZALATALA VISAME YAKHAGANDA BANAGATI TANG SANGTI YANG MUNIVARA VACHANANG SADAVO MESUNANG TUDAMMA SAVANAKALO AYANG PADANG TADAMMASAVANAKALO AYANG PADANG TADAMMA SAVANAKALO Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo về phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến này, xin nhắc lại là chúng ta đã học qua về khái niệm của sở hữu tà kiến.Chúng ta đã tìm hiểu nhân sinh về sở hữu tà kiến. Chúng ta đã hiểu bốn chi phần của tà kiến. Và để làm rõ sở hữu tà kiến này, chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Vì bài kinh Phạm Võng này, cái phần chính yếu là nói đến 62 tà kiến. Thì như chúng ta biết, trong bài kinh Phạm Võng này chia ra làm hai phần. Một cái phầnNhỏ là cái phần thuộc về giới, chúng ta đã tìm hiểu xong rồi. Và chúng ta đang bước tới phần thứ hai là phần 62 tà kiến. Khi mà nói về tà kiến thì có hai cái phần chánh, là cái phần nói về thường kiến và phần nói về đoạn kiến. Trong phần nói về thường kiến thì trong đó nó có một cái phần của thường kiến là thuộc về thân kiến. Và như lần trước thì Tâm Tâm cũng nói với quý vị là cái thân kiến nórất là gần gũi với chúng ta. Tất cả chúng ta đây đều dính mắc vào trong cái thân kiến. Bởi vì nếu như chúng ta thật sự không có dính mắc vào thân kiến thì chúng ta đã nhập vào dòng thánh rồi. Cho nên những ai nhất định rằng mình không có thân kiến đó, thì vị đó là đã được làm thánh. Còn những ai biết rõ rằng là mình dính mắc vào thân kiến mà mình chưa biết hết cái thân kiến á, thì đầu tiên mình ráng mình học, rồi sau đó thì từng bước mình sẽ hành trì để mình thấy rõ nơi mình cái sự dính mắc trong cái thân kiến nó là như thế nào. Trước khi mà đi vào cái bài hôm nay thì xin ôn lại một cái vài điểm này để mà đi sâu hơn chút xíu nữa để cho quý vị hiểu cái phần thân kiến này. Bởi vì như Tâm Tâm có nói với quý vị, nó rất là khó hiểu và đồng thời rất là khó mà trình bày để cho quý vị có thể hiểu. Thành ra chúng ta sẽ cố gắng ở cái mức độ nào được thì chúng ta sẽ cố gắng. Thì như chúng ta học về di hữu pháp, chúng ta biết là nó có cái pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế nó là một cái chân lý tương đối. Pháp chân đế là chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối thì nó còn phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào không gian. Nó phụ thuộc nhiều cái yếu tố mà nó còn giới hạn. Cho nên người ta nói là chân lý bên đây giải Pyrenees nó khác với chân lý ở bên kia giải Pyrenees. Nghĩa là nó còn giới hạn. Còn khi nào chúng ta nói đến pháp chân đế là chúng ta nói đến chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối này không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào không gian, không phụ thuộc vào bất cứ gì cả. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, nó cũng đều chính xác. Thí dụ như khi chúng ta học về pháp chân đế mà nói về tâm đây, sắc pháp đây, niết bàn đây. Khi mà nói tâm đây, sắc pháp đây, thì khi mà chúng ta nói vậy thì cái chúng sinh nào mà có tâm thì nó đều có những cái, đều có những cái tâm và trạng thái tâm, và nó có hoạt động, có tính quy luật của nó. Dù cho cái chúng sinh đó sinh ra trước thời Đức Phật, trong thời Đức Phật hay sau thời Đức Phật thì nó vẫn thế, nó không có thay đổi. Một cái chúng sinh cái thời đó có tâm tham thì cũng như chúng sinh của thời này có tâm tham. Và cái tâm tham của cái chúng sinh này nó không có phụ thuộc vào cái chủng loại hay chủng tộc. Chủng tộc có nghĩa là người da vàng, người da trắng, người da đen. Chủng loại có nghĩa là đó là con chó hay con người, đó con voi, con cọp hay là con cá, không có phân biệt. Là bởi vì nó có tâm và nó có thân, thì nó có sắc pháp và có tâm pháp. Thì hoạt động của sắc pháp và tâm pháp về mặt cốt lõi của pháp chân lý, nó đều có tính quy luật như nhau. Mặc dầu cái hiển bày của nó, tức là cái hiện tượng của nó, thì nó biến chuyển khác nhau. Ở một con chó thì cái hình dạng của con chó, mà con người là hình dạng của con người, mà con voi là hình dạng con voi, con cọp là hình dạng của con cọp. Nhưng tâm của con voi, tâm của con cọp, tâm của con chó, con người lúc tham thì nó vẫn là bản chất của tâm tham. Và những cái chi phần hoạt động trong tâm tham nó như nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ đó là cái phẩm chất và cái cường lực của nó khác nhau thôi. Như vậy, khi chúng ta nói con chó, con voi, con người, người da đen, người da đỏ, người da trắng, người da vàng, thì chúng ta đang nói đến pháp tục đế. Chúng ta nói đến hiện tượng pháp đây. Khi chúng ta nói tâm tham, với những cái trạng thái của tâm tham, là nó có si và nó có tham. Trong tham này hoặc nó đi với tà kiến, tham này hoặc đi với ngã mạn, thì khi chúng ta nói vậy là chúng ta đang nói đến cái bản thể. Quý vị hiểu chưa? Và như vậy đó thì cái hiện tượng này đó nó biến thiên khôn lượng, gọi là thiên biến vạn hóa, biến thiên không có lường được. Còn cái bản thể này nè, chúng ta có thể dùng một cái từ, nó không có hoàn toàn chính xác lắm, nhưng mà phải nói là nó ở trong một cái trạng thái gọi là bất biến. Tâm tham nó có mặt nơi cái chúng sinh nào và nó hoạt động trong cái điều kiện nào thì đứng về cái bản thể của nó vẫn như nhau. Và cái thực tính pháp của nó, thực tính pháp của tất cả những cái pháp mà thuộc về thực đế đây đó, thì nó có ba cái yếu tố mà chúng ta thường hay nói hoài, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Khi mà nói là cái thực tính pháp của nó, thì cái thực tính pháp nó thuộc về cái bản thể, nó thuộc về bản thể ba cái này. Khi mà chúng ta nói thực tính pháp của các cái pháp tục đế thì có nghĩa là chúng ta nói đến cái bản thể của nó. Vì tất cả những cái pháp mà thuộc về hiện tượng pháp đây, nó đều có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi nào chúng ta không hiểu, chúng ta lẫn lộn hai cái này, và chúng ta đó lấy cái tục đế này làm cái chân đế, thì cái khi đó là cái sự hiểu biết chúng ta lệch. Nếu không muốn nói là nó đã đảo nghịch trở lại rồi, nó gọi là cái đảo điên ở trong tâm của mình. Và mình vẫn tin chắc chắn rằng cái điều đó là đúng như thế, thì cái đó là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái tâm thuộc về tà kiến, hiểu lệch lạc rồi, hiểu sai rồi, mà vẫn nhất định cho rằng cái đó là cái đúng. Thì như lần trước chúng ta nói về tà kiến đó, thì cái tà kiến này không phải là phát sinh ở nơi một cái người mà không có biết cái sự thật, không có thấy cái sự thật mà nói đùa nói đại, không phải vậy. Mà đây là những vị chư thiên đã đắc thiền, đã tái sanh ở cõi chư thiên, đã nhìn thấy cái sự sinh tử, đã nhìn thấy cái sự tồn tại. Nhưng mà sự hiểu biết của những vị này đó, nó nằm trong cái giới hạn của mình. Rồi trong cái giới hạn đó, mình tưởng nó là cái vô hạn. Quý vị thấy ở đây, những cái chân lý thuộc về tương đối này đó, nó có tính chất giới hạn. Và cái tính chất mà của cái chân lý tuyệt đối này, nó mang cái tính chất phổ biến, tức là nó rộng rãi, nó là không có giới hạn. Khi cái sự hiểu biết chúng ta nằm trong giới hạn, hoặc là cái sự hiểu biết của mình nó đảo điên, mà mình cho rằng đó là cái sự hiểu biết đúng, hoặc là sự hiểu biết là coi như là phổ biến, là không giới hạn, thì khi đó cái sự hiểu biết mình nó đã lệch lạc rồi. Mà mình bám chặt vào cái lệch lạc đó, mình cho đây là chánh kiến của mình, thì cái đó là cái tà kiến của mình. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong cái việc mà chúng ta tìm hiểu về cái thân kiến đây, về cái thân kiến này, thì cái thường kiến á, nói rằng là cái quan điểm thuộc về thường kiến á, cho rằng á, có cái bản ngã, tức là vạn pháp nó có một cái cốt lõi. Cái bản ngã này chúng ta có thể chia ra để hiểu, bản ngã này nó gồm có tự ngã, nó có tha ngã. Bản ngã này nó có tiểu ngã, nó có đại ngã. Cái tự ngã này là có cái tôi, có cái ta. Tha ngã này là có cái tôi và cái ta của người khác, tức là mình có cái tôi của mình, người khác có cái tôi của người khác. Thì nó bắt nguồn từ cái chỗ bản ngã này ra, tức là bắt nguồn từ chỗ chấp nhận là có cái ngã, tức là nói rằng đây là gốc, là có ngã, gốc là có cái tôi đi. Thì vì có cái tôi của chính mình cho nên là có cái tôi của người khác. Để hiểu trong cái thường kiến nó nói vậy. Và cái tôi này nó thường tồn, cái bản ngã này nó vốn có và nó thường hằng bất biến, tức là trải qua bao nhiêu thời gian không cần biết, nó vẫn cứ thế, nó vẫn cứ thế. Nó chết là bỏ cái thân xác, rồi nó lại tái sanh, nó lại tái sanh và nó cứ như thế, không có cái gì thay đổi cả. Và đây là cái cặp đầu tiên. Cái cặp tiểu ngã và đại ngã, quý vị nào mà học về những cái, đọc về những cái sách mà quý vị thấy là những cái sách mà thường thường người ta luận về thơ ca của cái thời xa xưa đó, thì người ta nói là cái bài thơ này đó, tác giả đã hòa cái tiểu ngã mình vào trong cái đại ngã. Thì cái tiểu ngã thì trước tiên đó, theo cái hiểu mà đơn giản đó, là cái ngã của một cái cá nhân đây. Mà cái đại ngã đây là nói toàn cái vũ trụ. Cái gì không? Thì như vậy cái tiểu ngã này hiểu là cá nhân. Và cái đại ngã này hiểu là vũ trụ. Thì nó cũng phân chia từ cái chỗ mà vốn là có bản ngã. Nhưng mà thực chất á, trong tất cả các pháp gọi là vạn pháp, tức là pháp hữu vi. Pháp hữu vi đây đó là gồm có tâm pháp và có sắc pháp. Pháp hữu vi gồm có tâm pháp và sắc pháp. Thì cái bản thể của tất cả pháp hữu vi đó thì nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu chỗ nào? Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi thường kiến nói cái gì? Thường kiến không có đề cập đến vô thường và khổ, nhưng mà thường kiến nói rằng có ngã. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Hôm nay là tóm tắt lại để cho quý vị thấy là trong cái tà kiến này nó có thường kiến và nó có đoạn kiến. Thì trong cái thường kiến đó cho rằng là có cái bản ngã, có cái linh hồn bất biến thường còn. Thì bản ngã là quý vị hiểu rồi, lấy cái gốc là có cái tôi, nó có cái ta. Vì vì có cái ngã của tôi cho nên là cũng có ngã của người khác. Có cái tiểu ngã của thuộc về cá nhân và có cái ngã thuộc về vũ trụ. Tức là cái vũ trụ này thì quý vị hiểu đây là sắc pháp đấy. Vũ trụ này là sắc pháp đấy. Còn cái ngã mà thuộc về cá nhân đây là nó bao gồm cả sắc pháp và tâm pháp. Tức là nó có cái sắc thân đây và nó có tâm và những cái trạng thái tâm ở đây. Thì như vậy trong thường kiến xác định rằng là có ngã, quý hiểu chưa? Trong khi đó cái pháp chân đế đó nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy khi chúng ta mà tìm hiểu về thường kiến thì thường kiến xác định là có cái ngã. Và chúng ta tìm hiểu như vậy thì qua kinh điển cũng như qua cái thực tế chứng đắc của các cái vị thánh thì cái yếu tố vô ngã này chúng ta có thể hình dung ra và cũng có thể biết được. Và đây nó là cốt lõi của đạo Phật. Tất cả các tôn giáo khác đều biết vô thường, đều biết khổ. Tất cả chúng sinh không cần học cũng biết có vô thường, có khổ, thấy luôn. Nhưng mà chấp nhận hay không là chuyện của mỗi người. Còn cái vô ngã thì ít người thấy được và ít người chấp nhận được. À, thì khi mà chúng ta nói đến cái thường kiến là nói đến có cái bản ngã, thì có nghĩa là chúng ta đang nói đến cái pháp vô ngã của nhà Phật. Mà khi nói đến pháp vô ngã của nhà Phật thì cái vô ngã này nó sẽ hiển lộ nơi vô thường và khổ. Chút nữa đây trước khi quý vị về đó thì Tâm Tâm sẽ gửi cho quý vị mỗi một người đó cái bài kinh vô ngã tướng, và để quý vị ở nhà đọc trước. Và như vậy lần sau đó là chúng ta sẽ hiểu cái bài kinh vô ngã tướng đó, để mà chúng ta mới có thể hiểu sâu về cái thân kiến này đây. Quý vị thấy không, từ một cái bài kinh, từ một cái bài kinh mà gọi là cái bài mà về Phạm Võng á, bài kinh Phạm Võng á, thì chúng ta tìm hiểu về tà kiến. Nhưng khi đi vào tà kiến này thì chúng ta mới nói cái phần thường kiến thôi. Thì chúng ta giảng cái phần thân kiến này thì chúng ta lại tìm đến một cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh vô ngã tướng. Và trong đạo Phật thì cái bài kinh này hết sức là quan trọng. Bài kinh này là cái bài pháp thứ hai mà Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Và cái bài pháp thứ hai này là cái bài mà giúp cho bốn anh em Kiều Trần Như nhập vô dòng thánh luôn. Cho nên là cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Và cái này chúng ta hiểu được càng nhiều thì càng có lợi ích cho chính mình. Bởi vì khi mà mình hiểu được đó, mình mới hiểu chính mình đây chấp ngã ra sao. Còn bình thường ra thì mình cứ nghĩ rằng mình không có chấp ngã. Nhưng mà mình cần phải hiểu nó về mặt khái niệm. Và sau đó là trong cái đời sống mình có thể quán chiếu gì nó hiển lộ ra rất là thô thiển. Rồi trong cái hành trì mình sẽ thấy cái vi tế hơn. Như vậy lướt qua để cho quý vị có thể hình dung một cái sườn để quý vị thấy là tại sao chúng ta phải đi sâu vào trong đó để mà hiểu được cái thường kiến là gì, cái thân kiến là gì. Bởi vì đây là cái phần gốc, đây là cái phần cốt lõi, cho nên khi mình hiểu được cái phần cốt lõi này rồi đó thì về những cái phần sau đó thì mình đi nhanh hơn. Lần trước thì Tâm Tâm có đọc cho quý vị nghe một cái đoạn trong cái kinh Tương Ưng Ba về vấn đề thân kiến. Và sau này trong Trung Bộ 1, cái phần A3 trang 299 và 305 cũng có nói lại cái thân kiến như vậy. Hoặc là trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Trung Bộ 1 phần A1 trang số 7 đến số 11 cũng lặp lại cái đoạn này. Thì ba cái kinh này đó nó có cái phần mà nói về thân kiến này giống nhau, cho nên là chỉ đọc có một kinh thôi thì quý vị hiểu ba kinh kia đó nó có cái đoạn giống nhau như thế này, nó cũng có một cái đoạn giống nhau. Lần trước thì có đọc cho quý vị nghe rồi, hôm nay đọc lại và sẽ giảng cái phần này để cho quý vị hiểu rõ cái thân kiến được giảng trong kinh điển như thế nào. Như thế nào Thế Tôn là có thân kiến? Đức Thế Tôn giảng rất là vắn tắt như thế này. Ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, hoặc là quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo, đó là có thân kiến. Như vậy cái bài kinh này giảng rất là ngắn như vậy. Rồi bây giờ đọc thêm một đoạn nữa để cho quý vị nghe, rồi sau đó sẽ giảng. Và vị tỳ kheo đó hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, như thế nào là không có thân kiến? Và Đức Thế Tôn giảng như thế này: Ở đây này tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán sắc như là tự ngã, ngã không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, không quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, không quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo, là không có thân kiến. Bài kinh giảng rất là ngắn. Thì như vậy, giảng ngắn thì chúng ta không hiểu, nhưng mà đối với bốn anh em Kiều Trần Như, tức là bốn người còn lại chưa nhập dòng thánh đó, thì chỉ cần giảng vắn tắt như thế này là quý vị đã nghe xong thì nhập vào dòng thánh. Tại sao vậy? Tại vì quý vị có nhớ rằng đó là khi Đức Phật mà hành thiền khổ hạnh để tìm đến giải thoát, thì năm anh em Kiều Trần Như là cái người coi như là năm cái người bạn gọi là hành giả đồng hành thiền với Đức Bổn Sư. Thành ra khi những vị này đó bị mắc kẹt ở chỗ nào á, thì khi đó Đức Bổn Sư thấy biết. Và vị này, những vị này đó, nó giống như cái pháp hành đó, nó đi đến cái mức độ là có thể thành tựu rồi, nhưng nó mắc kẹt một chút thôi. Thì bây giờ khi Đức Bổn Sư giảng cái đó thì tự những người này tháo gỡ ra là nhập dòng thánh được. Quý vị hiểu chứ? Còn chúng ta đã học, hiểu thì hiểu không có hết, có khi còn hiểu sai. Mà hiểu rồi thì cũng chưa có biết áp dụng ra làm sao. Rồi hành thì cũng chưa có tới đầu tới đuổi gì hết, cho nên là bây giờ mình cứ ráng thôi. Ai có cười mình là tối ngày nó học hoài thì thôi cũng ráng. Tại vì khi mà mình học, mình hiểu được cái pháp Phật á, là cái giờ phút đó nơi tâm mình thiện trí phát sanh. Rồi nếu mình quán chiếu được cái gì đó thì cái thiện chiếu của mình nó mạnh hơn chút. Nếu mình hành được một chút gì đó thì nó mạnh thêm một chút nữa thôi. Chứ còn bây giờ mà mình không đủ cái pháp học và pháp hành á, mà mình đòi cái pháp hành á, thì cái chuyện đó thôi quý vị ráng chờ không biết bao nhiêu kiếp. Và nhớ nha, mỗi một kiếp như vậy đó là cực kỳ lâu đấy. Nhớ chưa? Một cái cục đá mà nó 16 mét khối, một do tuần nó có cái đường kính nó 16 km, chiều cao của nó đó 16 km, cái bề chu vi đó 16 km, cộng lại lên 16 km khối, một cái khối to thôi. 100 năm thì mới lấy một cái tấm vải mỏng nhúng nước mà lau nó một lần, mà lau đến khi nó mòn hết, không còn gì hết, nó chưa hết một kiếp. Như vậy đó, nếu quý vị hiểu được như vậy thì mình hành thiền rất là nhẹ nhàng, mình tu tập rất là nhẹ nhàng. Tức là mình chỉ biết có một điều duy nhất là mình cố gắng, mình cố gắng. Còn cái gì mình vẫn còn sai phạm, mình vẫn còn là coi như là vướng mắc, thì mình cũng cố gắng để cho nó vượt qua mà thôi. Chứ còn đây là một cái trò cút bắt. Và khi quý vị đi hành thiền đó, vị thiền sư có nói, vị thiền sư này là thầy Ujin á, sắp tới thì thầy Ujin sẽ về mở cái khóa thiền ở Hà Tiên đó, từ ngày 15 tháng 6 đến 25 tháng 6 đó. Thầy Ujin có nói là khi mình hành thiền đó thì mình biết một á, mình thấy một á, thì nó còn lại 99 cái chưa thấy, chưa biết. Nhưng mình biết cái thứ hai á thì không phải nó còn 98, mà nó còn 99 cái nữa cộng với 99 cái trước. Quý vị hiểu chưa? Khi mình biết tới cái thứ ba thì nó còn lại 99 cái nữa, là nó 3 lần cái 99 nó cộng lại. Cho nên chúng ta cố gắng mà thôi. Cho nên những cái bài kinh như thế này đó, mình đọc ráng hết sức mới có thể hiểu được phần nào. Trong khi những vị đó người ta vừa nghe thoáng qua là ta có thể vượt thoát được liền, rút được, gọi là cái những giống như là bây giờ nó bế vậy đó, thì bây giờ người ta nghe xong nó thông được liền và chứng đắc liền. Còn mình thì đọc hoài, tìm hiểu hoài, nghe giảng hoài, mỗi lần là thấy mới lạ hơn. Mà không biết mới lạ đó hiểu trúng hay là sai. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ cố gắng ha. Ai cười mình thì thôi để cho người ta cười, ai chê thì để người ta chê. Còn mình cứ ráng một chút, mỗi bữa một chút vậy. Thì cái bài này đó là hôm trước nhớ cũng có giảng quý vị một lần rồi. Và trong cái bài giảng thì thỉnh thoảng cứ nói đi nói lại, cho nên những cái nói đi nói lại vậy để đầu tiên thì quý vị có một cái khái niệm, và sau đó mình càng đi sâu thì mỗi lần vậy mở một lớp, quý vị để ý nghe, mỗi lần trong tâm nhắc lại thì đều có giảng thêm một chút gì đó cái mới, để chúng ta đi lần lần. Thì khi nói chữ phàm phu, quý vị nhìn đây, bây giờ quý vị cứ loại trừ như thế này, là đây là thiền sắc giới. Vì những vị nào mà đắc thiền sắc giới và đắc thiền vô sắc giới rồi đó, thì những cái vị này gọi là phàm phu hướng thượng nằm đây. Quý vị hiểu chưa? Còn nếu chúng ta chưa đắc thiện sắc giới, chưa đắc thiện vô sắc giới thì chúng ta là phàm phu. Và trong cái phàm phu này đó, nó cũng chia ra làm hai cái loại phàm phu ở cõi dục, là loại phàm phu hướng thượng ở cõi dục và loại phàm phu hướng hạ ở cõi dục. Thì cái loại phàm phu mà hướng hạ, cái chiều của nó đi xuống này, chúng ta lấy cái trục này á, là cái trục của sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ làm căn bản, và nó nằm sát ở bên cái sở hữu trí tuệ này đây. Nằm sát đây, nó chính là sở hữu tưởng đây. Và trong cái đường vạch này đó, mà quý vị thấy mà cái lằn xanh này mà nó tiếp giáp với cái lằn trắng này đó, thì cái chỗ mà tiếp giáp đây đó là nó là tưởng đúng, tưởng đúng. Mà nó nằm ở chỗ ngay cái lằn vạch này đó, nó nằm chỗ này đó, thì nó là tưởng sai. Còn nó đi xuống chỗ ra khỏi chỗ này á, mà nó đi cái đường trục xuống như thế này á, nó là tưởng điên đảo. Ba cái tầng cấp như thế. Thì như vậy, từ cái chỗ mà nó sai lệch đây nè, cho đến nó điên đảo đây á, là nó thuộc về cái tà kiến rồi, nó đi lệch rồi. Thì như vậy những cái gì mà gọi là phàm phu hướng hạ, thì quý vị nhìn đây, khi chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, thì chúng ta sinh bằng cái tâm quả thiện hữu nhân này đây, một trong tám tâm quả thiện này đây, hoặc là sinh ra bằng một cái tâm, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây. Tức là người trong cõi dục sinh ra có chín cái tâm quả, một trong chín tâm quả đó, thì chúng ta là một trong chín tâm quả đó. Thì như vậy chúng ta có cái thiện rồi, nhưng mà những cái mà gọi là ngũ ngầm á, những cái ô nhiễm ngũ ngầm của chúng ta đây đó, là những cái pháp bất thiện đây, chúng ta cũng có đầy đủ hết. Người gọi là phàm phu hướng hạ đó, là khi nào cái đời sống của nội tâm của người đó có thể xét, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, ngay cả trong giấc chiêm bao, ngày này qua tháng khác, mà cái tâm chất chứa những cái phiền não thuộc về tham sân si đây, thì đó là phàm phu hướng hạ. Còn khi nào nơi tâm của cái chúng sinh mà sống bình an trong những cái pháp thiện đây, nó khởi sanh những cái pháp thiện lên đây, nó hiển lộ trong những cái tâm thiện đây, mà cái hướng về cái thiện đó nhiều hơn, thì gọi là phàm phu hướng thiện trước cái đã, phàm phu hướng thiện cái đã. Rồi cái chỗ cái phàm phu hướng thiện này, ngày ngày nghĩ đến điều an lành, làm cái điều an lành vân vân, rồi lại còn biết làm cho cái tâm của mình định tĩnh một cách mạnh mẽ nữa, thì đó là phàm phu hướng thượng. Hiểu chưa? Đầu tiên chúng ta hướng thiện trước, cho nên mới nói làm lành lánh dữ. Rồi hướng thượng là đi vào con đường tu tập. Hiểu chưa? Rồi từng bước chúng ta hướng thượng đây. Còn khi mà chúng ta đó từ bỏ những cái điều ô nhiễm của mình để mà sống với cái an lành trong sạch và trong sáng ở bên trong, thì cái đó là hướng thiện. Và từ cái nền của hướng thiện này đây, chúng ta tiến dần đến hướng thượng, tức là tu tập hành trì, để mà đưa cái tâm linh chúng ta tiến hóa. Thì như vậy con đường nó ở đây, nghe thấy không? Nó bắt nguồn từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ đó mà cái chấm này nó tiếp giác ở đây, tức là nó đúng đây. Từ cái chỗ nó đúng đây, nó mới tiến lên ở chỗ đó là nó có trí đây. Nghe chưa? Thành ra nó đúng là nó là cái tâm gì? Nó là tâm thiện ly trí. Nghe không? Nó đúng không có sai, nhưng nó chưa đủ sáng. Thành ra chúng ta có tâm thiện ly trí, và chúng ta có tâm thiện hợp trí ở đây. Và cái trí này nó tăng trưởng lên, nó tăng theo con đường tu tập của mình này. nó mạnh lật. Cho nên cái người phàm phu mà hướng thiện đó, mà làm thiện mà biết nhân quả thì trong tâm có thiện trí phát sanh. Người này khi đi vào hành thiền định thôi thì thiện trí cũng phát sanh. Người đi vào tu thiền Vipassana đây thì thiện trí phát sanh. Nhưng mà cái cấp độ của trí này khác nha. Giống như mà Tâm Tâm nhiều lần ví dụ cho quý vị thấy đó. Đôi chân của hài nhi, đôi chân của cái đứa bé biết đi, đôi chân của người thanh niên, đôi chân của một cái người vận động viên mà thi điền kinh khác. Khác nhau ở cấp độ đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái người phàm phu hướng hạ thì vậy chúng ta có thể soát tâm chúng ta từ sáng đến tối, từ tối đến trưa, từ chiều đến sáng, rồi kể cả trong giấc ngủ, rồi ngày này qua ngày khác. Nếu mà cái tâm chúng ta phóng nhiều quá, chất chứa những cái buồn lo, những cái khổ não, những cái bất toại nguyện, những cái không ưng ý, hoặc là móng giọng đòi hỏi dính mắc nhiều quá, thì chúng ta hiểu chúng ta đang đi vào con đường của sự hướng hạ. Còn nếu một ngày chúng ta ý thức rằng là cái đời sống mà chúng ta sinh ra trong thế gian này để mà chúng ta có cái điều kiện tập tành mà đi vào cái con đường hướng thượng, tạo cái điều kiện hướng thiện trước là đối với cái người xung quanh, đối với cả cái đời sống chúng ta đây, chúng ta quán chiếu để mà làm những cái hạnh lành, để gieo những cái phước thiện xuống, thì chúng ta đi con đường hướng thiện. Chúng ta gieo những phước trí xuống là chúng ta đi con đường hướng thượng. Vì phân biệt được hai cái này. Cho nên mình gieo cái phước thiện đối với lại cái người sống với mình, mình gieo cái phước thiện trong môi trường sống của mình, thì đó là mình đi cái con đường hướng thiện. Và mình biết tu tập để cho cái trí tuệ của mình phát sanh là mình đi vào cái con đường gieo cái phước trí của mình, cho con đường tiến hóa tâm linh của mình. Thì như vậy là nơi tâm chúng ta đi con đường hướng thiện và đi con đường hướng thượng. Và con đường hướng thiện thì nó nhiều cái cấp độ. Con đường hướng thượng cũng có nhiều cấp độ. Và chúng ta nên hiểu biết giáo pháp của Đức Bổn Sư để chúng ta đi từng bước chắc chắn và rõ ràng. Không có nhìn người khác. Bởi vì nhìn người khác có khi ngã mạng chúng ta lên. Nhìn người khác có khi đó một cái dạng ngã mạng mà thuộc về tự ti mặc cảm phát sanh. Thì chúng ta lại rơi vào trong cái tự ngã và tha ngã. Có phải không? Tự ngã và tha ngã. Thì nó sẽ dính vào là tà kiến và ngã mạng luôn. Hai cái pháp ô nhiễm nó đi liền với nhau. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy nơi mình á, hồi trước mình sao, bây giờ mình có bớt được một chút không? Bớt được một chút thì mừng. Hồi trước cũng cái tánh nóng như vậy, nó nóng 10, bây giờ nó nóng có 9 thôi, thấy mừng. Lâu lâu nó nóng lên tới 11, tới 15, biết hạ quả xuống không? Biết hạ được. Nó lỡ nóng rồi, bây giờ có sám hối được. Thấy không? Giờ nó từ từ nó mới tiến. Nó từ từ một chút thì như vậy mình sẽ có sự thông cảm. Hiểu không? Mà mình cũng không có dằn vặt mình, bởi mình biết rõ nó là như vậy. Mình chỉ có một điều duy nhất là luôn luôn nói với mình hãy cố gắng, hãy cố gắng. Nói với mình luôn luôn hãy bắt đầu, hãy bắt đầu, hãy bắt đầu. Để cho cái tâm mình đó, lúc nào nó cũng nằm trong một cái trạng thái phấn chấn. Phấn chấn mà hướng thiện, phấn chấn mà hướng thượng. Thì như vậy là chúng ta đang tập luyện mình theo một cái lối mới. Giống như cái cũ chúng ta, nó đi theo cái con đường hướng hạ của nó trượt dốc rất là nhanh và nó quay như thế này quý vị. Còn khi bây giờ chúng ta trở lại đó, chúng ta phải đi như thế này. Đi như thế này, nhưng mà mình đi một bước thì nó giật trở lại. Đi một bước thì nó giật trở lại. Bây giờ chúng ta đó bỏ qua cái đó, chúng ta tập một cái thói quen. Chúng ta lội ngược dòng lại. Được một phần nào hay phần đó, được chút nào hay chút đó. Mỗi một kiếp sống chúng ta cố gắng làm như vậy. Mỗi một giây phút trong đời sống chúng ta cố gắng làm được như vậy. Còn nó được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được chừng nào thì hay chừng đó. Thì chúng ta đang sống hướng thiện và đồng thời chúng ta đang sống hướng thiện, hướng thượng luôn. Còn nếu chúng ta không biết điều này á, thì quý vị thấy cái tâm tham chúng ta nó nhảy chồm chồm lên, và cái ngã chúng ta cũng nổi lên. Bởi vì mình tu đã 5 năm rồi, mình tu đã 10 năm rồi, mình đã đi giữ 30 khóa thiện rồi, thì bây giờ cái người mà chưa có tu học gì hết á, cái người đã ắt phải thấp kém hơn mình. Thưa quý vị không? Không có. Có những cái người ta chứa bên trong mình cũng thấy. Ví dụ như vừa rồi tôi đi về giảng ở dưới Ngọc Điền đó, có ông cụ đã 95 tuổi. Khi mà mất rồi đó thì cái nguyện của ông cụ đó là coi như thiêu xong, gỡ cốt trong chùa, còn lại tro đó thì đi rải xuống biển. Thì những gì đó mới thỉnh sư phụ tôi đi tụng kinh để rải cái tro xuống biển. Thì lúc mà ngồi trên xe đó, ra tới biển đó, thì cái một cái người con, người cháu gì trong xe mới nói là ông cụ chết mà nó có cái hột gì nó chiếu nhiều lắm. Thì sư phụ tôi lúc mà xuống thì dở ra coi thì thấy xá lợi nhiều quá, mới nói thôi hoài xe trở về. Thì hoài xe trở về đó thì mới là đem ra, mới sàn ra thì xá lợi rất là nhiều. Vừa rồi đem vô đó là coi như là ở nhà đã cấp bớt rồi, đem vô để sư phụ yêu cầu đem vô cho Phật tử coi thì nó khoảng nửa chén cơm vậy, mà màu rất đẹp, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ hết, đẹp lắm. Và mới ngày hôm qua thì là gia đình đó cũng có cúng nhân cái ngày mà rằm tháng tư đó, thì cũng có cúng để cầu siêu ông. Thì tôi nói thôi khỏi cầu siêu, nhưng quý vị thấy một điều ngạc nhiên thế này là vị này chưa có quy y. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng mình là cái người đã quy y rồi, đã tu mấy chục khóa thiền rồi, đã học pháp thế này rồi, đã xuất gia rồi, vân vân. Không có nên ngã mạn như vậy. Mà mỗi người tiềm ẩn trong nhiều kiếp, người ta có những cái cách tu khác nhau. Gì không? Khác nhau lắm, không có thể nói được. Cho nên mình chỉ biết mình cố gắng. Đó, vậy đó để lại sao lại hiện tiền như vậy, 95 tuổi. Rất đẹp, xá lợi rất đẹp. Cũng như quý vị nhớ là Hòa Thượng Châu ở trong tỉnh xá trung tâm á, Hòa Thượng Giác Châu đó, khi chết thì Hòa Thượng đó là lúc mà thiêu cái quả tán xong rồi đó, thì ở trong tỉnh xá trung tâm lấy cái cốt đem về. Có một cô Phật tử đó vốn là đệ tử của Hòa Thượng, từ cái khi mà cô này đó gặp ông sư không biết gọi bằng gì đó. Tức là không biết là cái gì đó sư để gọi là sư, mà nói trọng trọng không biết nên gọi bằng chú hay gọi bằng ông hay bằng bác, còn chữ sư là không biết. Là nói cái gì là cái cô đó theo Hòa Thượng từ cái hồi nhỏ như vậy đó, không biết gì hết đó. Thành ra rất là kính Hòa Thượng thì mới xin cái tro đây về. Tức là vô trong cái chỗ mà quả tán á, mới nói là tôi là đệ tử của Hòa Thượng mà bây giờ tôi không có thể nào mà đụng vô cái cốt đó được, cái đó là của tỉnh xá rồi. Bây giờ làm ơn cho tôi xin cái tro của Hòa Thượng về để tôi thờ. Thì khi mà vị này đem về đó thì thấy trong cái tro nó có những cái hộp sáng sáng, tới chừng đem ra đó, thì nó được 57 cái duyên xá lợi. Tôi biết rõ như vậy vì cô này đó là cổ tìm một nơi để chụp hình, thì cổ chọn cái tỉnh thất của tôi, thì cổ nói tỉnh thất này mới xây. Thành ra là cổ đem lên sân thượng, nó cổ mới nhờ tôi gấp từng viên xá lợi để trong cái tô bằng thủy tinh đó, để cho cổ chụp hình. Thì khi mà đặt vào như vậy là những cái viên xá lợi này chạy với nhau, nó kết lại thì đủ màu sắc hết. Và cho tới cái thời điểm ngày hôm nay khi tôi nói với quý vị đó là nó lên tới mười mấy ngàn viên rồi. Là vì nó như thế này, cái sự thật là như thế này, là có những cái viên xá lợi thì nó màu tròn, nhưng có những viên xá lợi nó dẹp dẹp, cái miếng nó dẹp dẹp vậy quý vị. Nó dẹp dẹp về cái rửa bên trong á, nó mới có những cái viên nhỏ 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 bên trong. Rồi cái khi mình để lâu thời gian đó thì cái miếng này nó bể ra, thì ở trong á thì những cái hạt xá lợi nhỏ nó lại tách ra nữa, quý vị hiểu chưa? Thành ra chính những cái miếng mà nó chứa đựng nhiều cái hạt nhỏ đó, giờ nó tách ra nó mới nhiều. Cho nên tứ chứng của Đức Phật, dù cho người xuất gia là tăng hay ni, người tại gia là cận sự nam hay cận sự nữ, quy y hay chưa quy y, mà cái tâm hướng thiện và cái tâm hướng thượng. Nếu mình rèn luyện thì mình sẽ đạt được cái kết quả trong từng cái bước tiến về tâm linh. Cho nên luôn luôn mình phải cố gắng. Đừng có nghĩ mình ở một cái vị trí, một cái vai trò nào hết, chẳng qua là công quả thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị đây đó là cái người có tiền nhiều á, thì dùng cái tịnh tài mình, hoặc là dùng cái sức của mình để mà đi công quả, hoặc là mình cúng dường trong chùa. Còn người tu thí dụ như là tâm tâm đây mà đi giảng pháp cho quý vị nghe cũng là công quả thôi, cũng là công quả cho Tam Bảo thôi. Thì mỗi người công quả một cách khác nha. Thì đó là cái việc mà mình gieo cái phước lành cho mình. Và mình làm như vậy thì tất cả mình cũng đều giống nhau ở chỗ là nếu mình biết thì mình cầu cái pháp ba la mật. Là mình vô chùa mình quét sân, hay mình lau tượng Phật, hay là mình rửa chén, hay mình nấu cơm, hay là mình có cái tịnh tài mình cúng dường, hay là đi thuyết pháp như thế này, thì mình cũng cầu là do cái sự trong sạch mà mình đã cúng dường Tam Bảo, cái công sức của mình, tịnh tài của mình, hoặc là cái sự hiểu biết của mình đây, thì cũng để cầu cho mình có cái phước trí để con đường tu tập của mình tiến hóa về tâm linh thôi, cho đến ngày mình giải thoát. Thành ra mỗi người trong cái vị thế của mình có sự hướng thiện và có sự hướng thượng khác nhau. Nếu chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta sẽ không có bị dính vào nơi cái tự ngã của mình, quý vị không? Rồi chúng ta sẽ không có dính vào trong cái tha ngã, để mà có sự so sánh giữa cái tự ngã và tha ngã, nó sẽ đưa từ cái tà kiến mà nó tiến sang ngã mạn. Và sở dĩ tà kiến và ngã mạn này đó, nó nằm trong cái sở hữu tham phần, nó bị gì, nó dính vô, thấy không? Nó dính chặt vào trong cái ngã, nó dính chặt vào trong cái ngã mạn, thì nó là thôi. Có phải vậy không? Như vậy quý vị có thể hình dung ra được cái chữ phàm phu, mới gọi là vô văn phàm phu. Vô văn là không có nghe. Văn đây là nghe. Không nghe. Vị này không nghe cái gì? Vị này không có học hỏi cái giáo pháp của bậc thánh nhân, không học hỏi giáo pháp của bậc chân nhân. Hoặc là có học mà thờ ơ trong cái chuyện học hỏi của mình. Tức là tới đây thì nghe, nghe xong rồi đó là coi như là trong kinh có nói là trí tuệ bắp vế. Thế lúc nghe thì cũng nhớ vậy, cũng sắp lớp trong tâm vậy. Mà đứng dậy rồi thì đồ để trên bắp vế rớt xuống hết. Tức là ra khỏi lớp thì trả lại đây. Cho nên là tâm tâm giảng hoài, không có mất được cái chữ nào hết. Vì không có ai ôm về nhà hết, người nào cũng để bắp vế. Rồi xong đứng dậy cái là nó rớt xuống ngay cái bàn học này hết, không còn gì hết. Thì gọi là thờ ơ trong học hỏi. Cho nên khi nào mình học mà mình ghi nhận được, rồi mình có đối chiếu, rồi mình có thực hành, thì cái đó nó mới thành tài sản của mình. Còn nếu không là trí tuệ bắp vế, thì những người này gọi là thờ ơ với giáo pháp. Cũng có học, cũng có biết như vậy, nhưng mà không có chú tâm, không có để ý giờ. Hoặc là có nghe, có học, nhưng mà nghe học để cho có chiếu lệ thôi, chứ còn không có đi sâu vào để mà do cái hiểu giáo pháp đó mà ứng dụng để hiểu mình, hoặc là ứng dụng vào để mà tu tập. Còn có những người mà nghe giáo pháp á, còn tệ hại nữa, là đi nghe xong đó thì nó dính vào trong công đức tự ngã của mình, để mà cái gọi là cái ngã mạn nè, cái ngã mạn mà thuộc về cái cao ngạo nó nhiều hơn. Cái này tâm tâm nói nhiều lần rồi. Thứ nhất là dính vô ông thầy của mình. Ông thầy giỏi thì cứ nghĩ là mình học ông thầy giỏi đó, đương nhiên mình giỏi. Cái đó không có đâu, như vậy nhớ lại, nhớ nha. Thầy mình giỏi là thầy mình giỏi. Còn mình không có hít cái hơi đó mình giỏi được nha. Nhắc lại rất là nhiều lần. Cho nên đừng có ngã mạn. Là tao nghe tên cái ông thầy của người này học cái này, là coi như coi thường liền. Tại vì ông thầy này không có nổi danh, ông thầy mình mới nổi danh. Thì cái đó là cái không được rồi. Cái duyên thầy trò của người ta, ta học ai không cần biết, miễn cái người đó dạy cái giáo pháp đó mà giúp cho cái người này tiến hóa là tốt rồi. Còn nếu mà chúng ta dính vào ông thầy đó thì chúng ta phải tách ra cho rõ ràng. Thầy là thầy mà mình là mình. Rồi là một cái. Cái thứ hai nữa là không phải mình học nhiều là mình hơn người khác, Mình học nhiều có thể mình biết nhiều, nhưng mình biết trúng nhiều hay biết sai nhiều là chuyện khác nữa. Quý vị hiểu chưa? Chứ không phải là mình biết trúng nhiều, mình học nhiều có nghĩa là mình trúng nhiều đâu, chưa chắc. Chưa chắc, phải xem lại chỗ đó. Có những người ta học rất là ít, ta học một câu thôi, nhưng mà với cái câu đó người ta hành suốt luôn thì người ta có thể thành tựu được. Thấy chưa? Cho nên mình học thì cứ ráng học, mà hành thì cứ ráng hành, đừng có để dính mắc vô. Nếu mình dính mắc vô đó là mình sẽ mắc kẹt, thì cái đó mình trở thành kẻ vô văn phàm phu, chứ không phải là bậc thanh văn. Bậc thanh văn khác mà kẻ vô văn phàm phu khác. Khi mình tiếp nhận cái giáo pháp của Đức Phật, tùy theo cái cách tiếp nhận của mình mà mình tuy có nghe mà trở thành kẻ vô văn phàm phu, không phải là bậc thanh văn. Bây giờ cái kẻ phàm phu này đó, mà kẻ phàm phu hướng hạ, quý vị nghe đây, phàm phu mà hướng thiện thì còn đỡ, phàm phu mà hướng hạ, quý vị nghe phàm phu hướng hạ đây. Phàm phu hướng hạ đó thì thứ nhất đó, trong tâm của mình, phàm phu hướng hạ thì thứ nhất ở trong tâm của mình á, nó không có thành tựu được đó những cái pháp thiện tốt đẹp này thường xuyên, gì không? Và trong những cái pháp mà thuộc về hành trì hướng thượng đó thì nó cũng chưa có thành tựu được những cái pháp thiện và những cái pháp thiền, nó chưa được thành tựu tốt đẹp nhiều ở trong tâm. Cái thứ hai nữa là những người này đó là nó có cái khuynh hướng á, là đã không nghe rồi có khuynh hướng chống ngược lại, chống tới rồi. Ví dụ có người nói là tôn giáo là để cho đàn bà với con nít, để cho những kẻ yếu đuối, những kẻ mà cái trí lý trí không mạnh thì đi vào tôn giáo, thì cái đó là gọi là vô văn phàm phu mà hướng hạ, chưa biết mà dám phê phán, chưa biết mà nói một cái để cho nghẽn lối của mình, chưa chắc nghẽn lối của người khác. Tại vì người ta nghe, người ta biết thì người ta để qua, người ta vẫn tiếp tục, người ta học hỏi, người ta tu tiến. Còn người này tự làm nghẽn lối mình, tự làm mình bước bích hết chặt hết đó, không có để cho mình tiến lên, thì đó gọi là kẻ vô văn phàm phu mà hướng hạ. Cái thứ ba là hạng chúng sinh mà chưa có làm suy yếu được ba cái pháp này. Ba cái pháp đó là tham này, tà kiến và ngã mạn trong tâm, chưa làm suy yếu được mà làm cho nó mạnh mẽ hơn lên. Thứ tư là hạng phàm phu này đó còn bị năm cái món dục lạc là sắc thanh hương vị xúc pháp, năm cái món dục lạc này dính vào. Vì thế khi mà đối cảnh đó, thì sinh tình. Và tình này đó là những cái tình cảm mà nó thích thú, nó gắn bó vào trong đó, rồi vui buồn theo những cái đối cảnh này, thì đó là kẻ vô văn phàm phu còn bám chặt vào trong cái ngoại cảnh này, trong cái cảnh thuộc về ngũ trần này đây, để mà thọ cái dục lạc của mình. Hoặc là phàm phu có hành và kiến thấp kém. Khi nhìn cái hành đây, khi chúng ta nói hành là chúng ta nói đến 50 cái sở hữu này. Nhưng mà khi nói cái hành mà nó thấp kém á, thì quý vị hiểu cái hành nó nằm ở đây. Nó nằm ở trong 14 cái sở hữu bất thiện này đây. 14 sở hữu bất thiện này đây. Nó hiển lộ ra trong một cái trạng thái tâm thức, nó hiển lộ ra trong cái lối sống. Ví dụ như bây giờ cái hiển lộ ra trong lối sống, ví dụ như một người chủ trương là bây giờ ngày nào mình cũng phải có hưởng gì đó, đi làm ra thì ăn uống nhậu nhẹt, vợ con á, thiếu thốn, khóc lóc năn nỉ, rồi làm giữ cũng không được, cuối cùng á, là đòi ly dị. Thì người này tuyên bố rằng á, là vợ con bỏ được, rượu bỏ không được. Rượu con bỏ không được, vợ không được, là nó thể hiện ra một cái lối sống. Cái lối sống đó là cái hành này, nó dính vào trong cái tham đây quý vị, dính vào trong cái tham, và nó thọ hưởng cái dục lạc đó thuộc về cái gì? thuộc về cái vị đó, thuộc cái vị đó. Và nó để tạo thành trong cái tâm thức người này đó một cái trạng thái mà nó phấn chấn, nó làm cho cái ngã của người này, cái ngã mạng của người này phát sinh lên dễ dàng. Mà cái ngã mạng này đó, nó thuộc về cái tự tôn mặc cảm, tức là người này thấy mạnh mẽ hơn, thấy vững vàng hơn, thấy có uy lực hơn. Nó lại là một cái nhánh của cái ngã mạng nó phát sinh lên trong tâm. Nhưng người ta lại cảm thấy rằng khi mà có rượu vào thì đích thực là mình làm có một cái gì đó hùng dũng hơn. Thật sự ra đây là nó có một cái ma lực, chứ không phải là cái hùng dũng đâu. Nó là có một cái ma lực, nó có một cái hấp lực mà làm cho cái người này đó là coi như là dấn sâu vào trong cái cảnh vị này và thọ hưởng trong cái cảnh vị này. Thì cái hành này nó thể hiện ra cái lối sống là người này thích thọ hưởng vậy, không có bao giờ rời khỏi thọ hưởng này. Có người dính mắc vào nam nữ, có người dính mắc vào cờ bạc, có người dính mắc vào hút sách, có người dính mắc vào những cái chuyện làm ra tiền, kiếm thật nhiều tiền, có người dính mắc vào danh vọng, nhân dân. Nó thể hiện ra trong lối sống và nó thể hiện ra trong nội tâm. Những cái chi pháp thuộc về những chi pháp bất thiện này, cho nên là kẻ vô văn phàm phu hiện ra ở nơi cái hành này đây, nó thuộc về những cái chi pháp bất thiện. Còn cái kiến này chính là tà kiến. Nhận định rằng thế gian này là tất cả cuộc đời của họ, và chỉ có thế gian mà thôi. Sống hết cuộc đời, cái ý nghĩa nó chỉ nằm trong thế gian này thôi, không thoát ra khỏi cái thế gian. Và vì vậy đó, có thể hưởng được gì cứ hưởng, chết rồi không thể hưởng được nữa. Nó đi đến cái đoạn kiến, đi đến cái đoạn kiến. Và như vậy thì nó lại là không rơi vào tà kiến này, nó sẽ rơi vào tà kiến khác. Hoặc nó có hai cái tà kiến đi chung với nhau, đó là thường kiến và đoạn kiến, có khi đi chung với nhau mà ta không thấy. Ta vừa chắc cái ngã, vừa đồng thời đó, người ta cảm thấy chết hết cái thân này, bỏ cái thân này có nghĩa là không hưởng gì được hết, cho nên hưởng. Đó là những cái mà thuộc về cái bản chất của kẻ vô văn phạm phu. Bây giờ xin đọc một cái bài thơ, mà bài thơ này minh họa cái hình ảnh của kẻ vô văn phàm phu. Bài thơ này có tên là Phàm Phu, tác giả là Hải Thệ. Chị biên bốn cái điểm chánh này cho quý vị thấy nha. Giờ đọc cho quý vị nghe. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Bây giờ tâm sẽ biên lên bảng rồi quý vị nghỉ ra chơi, xong vô sẽ giảng bài này để cho quý vị có suy nghĩ một chút. Rồi xin mời quý vị nghỉ.